Các hại ở trong khổ tưởng cho là vui, ở trong vô thường tưởng cho là thường, ở trong vô ngã tưởng cho là ngã, ở trong bất tịnh tưởng cho là tịnh. Thế gian cũng có thường lạc ngã tịnh, thức thế gian cũng có thường lạc ngã tịnh. Thường lạc ngã tịnh của thế gian nó khác với thường lạc ngã tịnh của thức thế gian. Pháp thế gian có văn tự, đạo thật nghĩa. Trên văn tự thì thấy nó có, nhưng mà nghĩa chân thật thì thường không ra. Còn thức thế gian có văn tự mà cũng có thật nghĩa. Tại sao vậy? Vì pháp thế gian có bốn sự điên đảo, nên chẳng phải là thiệt nghĩa. Lại có tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Có bốn có những cái điên đảo đó. Tưởng điên đảo là một, tâm điên đảo là hai, kiến điên đảo là ba. Tưởng điên đảo thì làm cho họ không thấy được như thật, tâm điên đảo làm cho lộn hết những cái nhận định, kiến điên đảo tức là cái hiểu biết sai lầm. Vì có ba sự điên đảo này nên người thế gian ở trong lạc hay là khổ. Đây là Đức Phật nói thế gian tích thực ra chỉ cái hàng ngũ thừa. Tâm thường thấy vô thường, tâm ngã thấy vô ngã, tâm tịnh thấy bất tịnh. Đây gọi là điên đảo. Vì điên đảo nên thế gian biết văn tự mà chẳng biết thật nghĩa, chính những hàng ngũ thừa. Thấy như vậy Đức Phật cũng nói thấy theo thế gian chứ chưa phải là đúng như thật nghĩa. Bây giờ hỏi cái gì là thật nghĩa thì Đức Phật giải thích: vô ngã gọi là thanh tử, còn ngã gọi là Như Lai. Thành hồi trước quý vị thấy rõ, nghĩa là người chấp ngã là thanh tử, còn người được cái lý vô ngã đó là giải thoát. Thì bây giờ Đức Phật nói vô ngã là thanh tử, còn ngã là Như Lai. Như vậy những vị tùy theo quán được vô ngã thì gọi là chính Niết Bàn, hay là chính các quả từ Tu Đà Hoàn đến A La Hán. Thì tại sao cái đó Đức Phật nói là thoát qua sinh tử, mà ở đây Đức Phật gọi đó là sinh tử? Thì chúng ta đọc trong kinh thường nhớ sinh tử có hai đó: thần đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử. Phàm phu thì bị cái thần đoạn sinh tử, còn nhị thừa bị cái biến dịch sinh tử. Tức là từ cái vị này chuyển lên cái vị kia thì cái giai đoạn chuyển lên đó gọi là biến dịch, đó là chuyển đổi, thì cái đó cũng thuộc về sinh tử. Cho nên ở đây Đức Phật nói vô ngã gọi là sinh tử, còn ngã gọi là Như Lai. Bởi vì nếu chúng ta thừa nhận được Phật tánh pháp thân thì ngay trong phàm phu này chúng ta đã thấy cái bất thanh bất diệt rồi. Thì như vậy không còn có quả vị nào để cho chúng ta phải dời đổi, mà chúng ta nhận ngay nơi đó để khởi tu. Thì chỗ khác gọi là chính tánh khởi tu đó. Thì như vậy ngay nơi cái là sơ pháp tâm mà cũng đồng với cái quả cứu kính như trong Kinh Quan Nghiêm nói. Cho nên nói rằng thoát khỏi sinh tử mà đó là Như Lai. Vô thường là thanh văn duyên giác, còn thường là Như Lai pháp thanh. Khổ là tất cả ngoại đạo, còn lạc là Niết Bàn. Nói khổ là các ngoại đạo không được Niết Bàn cho nên họ khổ, còn Phật đạt được Niết Bàn cho nên Phật là lạc. Bất tịnh là pháp hữu vi, còn tịnh là chánh pháp của chư Phật và Bồ Tát. Đây gọi là chẳng điên đảo. Vì chẳng điên đảo nên biết văn tự, biết thật nghĩa. Nếu muốn lìa khỏi bốn sự điên đảo thì phải rõ biết thường, lạc, ngã, tịnh. Thì như vậy trong phẩm này Đức Phật đã chỉ rõ cho thấy mục tiêu chính của Ngài, đó là cái chủ yếu của Đại Bát Niết Bàn là lập lại. Đại Bát Niết Bàn có đủ bốn đức: thường, lạc, ngã và tịnh. Ở nơi đây đã rõ ràng bốn cái đoạn này, thấy rõ các thầy tùy theo đây bởi vì cái niệm thương Phật, muốn Phật còn ở đời. Cho nên tất cả cái gì rồi các ngài cũng xoay lại cái chiều cầu Phật ở lại cứ giúp chúng con thôi. Cho khi Đức Phật bác cái vấn đề điên đảo thấy thường cho là vô thường vân vân của các ngài, thì khi đó các ngài không có nghi ngờ, mà các ngài chỉ nói là nếu mà Đức Phật đã nói rằng thường lạc ngã tịnh thì tại sao Phật không ở đời để dạy chúng con, ngài thở chúng con đi, nếu ngài ở đời ngài dạy thì chúng con phải tuân lời Phật để mà đi tu hành được phạm hạnh, nếu ngài không ở lại chúng con cũng nhập niết bàn. Thì như vậy nó qua cái lời dạy cho Thế Tôn, các ngài không có nhận cái đó là thế nào, mà chỉ một bề nghĩa là lượng cái đó để rồi yêu cầu Đức Phật sống thêm để mà độ các ngài thôi. Trong đoạn này thì chỉ có một cái chú ý là yêu cầu Phật ở lại, nhưng mà Phật cũng vẫn dạy rõ, nghĩa là nói rằng cái chánh pháp vô thượng của Phật Như Lai đều giao phó cho Ma Ha Ca Diếp. Ma Ha Ca Diếp sẽ là chỗ y chỉ hoàn toàn cho các thầy, cũng như Đức Như Lai là chỗ y chỉ cho tất cả chúng sanh. Thì chính cái đoạn này, nếu chúng ta là nghiêng về bên thiền tâm một chút thì sẽ thấy rõ ràng nó cũng tương tự với cái chỗ mà nói rằng Như Lai có chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm cao cho Ma Ha Ca Diếp, phải không? Để đây dùng chữ khác hơn là nói bao nhiêu vô thượng chánh pháp của Phật Như Lai đều giao phó cho Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Diếp đã là chỗ y chỉ hoàn toàn cho các thầy, cũng như Đức Như Lai là chỗ y chỉ cho tất cả chúng sanh. Cho nên chúng ta đối với ngài Ma Ha Ca Diếp mà thấy là chỗ đầu tiên sau khi Đức Phật nhập niết bàn, thì cái đó trong kinh Đại Thừa không còn tí nào nợ cơ sách. Đây ngài mới ví dụ như ông vua mà ông đi tuần du nơi khác, ông giao cái chuyện nút cánh lại cho đại thần, cũng vậy Như Lai đem giao phó chánh pháp lại cho Ma Ha Ca Diếp, thì cái đó nó rõ ràng trong kinh niết bàn. Mà có cái ví dụ mà thường thường các luận dẫn nhiều nhất là cái ví dụ này. Khi mà muốn nhấn bài cái cánh lý của Đại Thừa để mà chỉ sai lầm của Nhị Thừa, thì ít khi nào chúng ta bỏ qua cái ví dụ này. Cái ví dụ mà nói rằng như mùa xuân có một nhóm người đi chơi thuyền trong hồ lớn làm rớt chìm ngọc lưu ly, nhóm người ấy liền cùng nhau phục lặng tìm ngọc, bốc nhầm hòn trỏ ấy riêng đá bừng bừng cho là ngọc, đến lúc đem ra khỏi nước mới rõ nó là không phải. Lúc ấy ngọc lưu ly vẫn ở dưới nước, do thế lực của ngọc mà nước hồ đều đến cao. Bây giờ nhóm người ấy mới nhìn thấy viên ngọc có người tiến tìm cách kéo chậm rãi lặn xuống tiền vớt được ngọc. Thì như vậy đó là Đức Phật ví dụ giải pháp là sao đó. Thì các thầy tu theo cái pháp quán vô thường khổ không vô ngã bất tịnh mà nói là được niết bàn đó, chẳng khác nào như lặn người lặn xuống cái đá hồ vớt lên đá sỏi mà tưởng nó là ngọc lưu ly. Còn khi mà mình tu mình nhận ra được cái thường lạc ngã tịnh của tứ đức niết bàn này, thì lúc đó cảnh khác như là người tiến khéo léo thấy ngọc rồi chậm rãi lặn xuống vớt được cái hòn ngọc thịt đem lên, thì cái đó là người mà nhận ra được cái chân lý thường lạc ngã tịnh của Phật Đại Bát Niết Bàn. Thì đó, cho nên khi mà hàng Nhị Thừa được Niết Bàn, cái Niết Bàn đó chỉ là giả tạm, mà trong kinh Pháp Hoa gọi là quá thành. Còn ở đây thì gọi là nhận được đá khỏi. Còn khi Bồ Tát được đại Niết Bàn đầy đủ thường lạc ngã tịnh là những kinh Pháp Hoa gọi là bảo trợ, mà ở đây gọi là lượm được viên ngọc lưu ly. Chỗ này chúng ta mới thấy thông mỹ tí của Đức Phật. Từ khi hồi nãy Đức Phật bác cho vô thường, khổ không vô ngã, các thầy tỳ kheo quá, không phải là cứu kính. Nhưng mà các ngài một bề dưỡng lúng thỉnh Đức Phật ở lại, cho nên nói Đức Phật nói thường lạc ngã tịnh, người sao Đức Phật không ở lại chúng con, mà các ngài không khởi nghi. Giờ qua một lần Đức Phật nhắc nữa, cho nên bây giờ đến đây các ngài mới khởi nghi. Khởi nghi như thế nào? Ngày trước Đức Phật dạy rằng các pháp vô ngã, các ông phải tu học. Tu học pháp vô ngã sẽ lìa sự chấp ngã, lìa chấp ngã thời lìa kiêu mạn, lìa kiêu mạn thời chứng niết bàn. Nghĩa ấy thế nào? Được không? Cũng như vậy ở đây ngài mới nghi, các thầy tỳ kheo mới nghi. Nhưng tại sao trước Phật dạy mình quán vô ngã để mình trì được các bệnh, mà giờ Đức Phật lại nói ngã là nghĩa sao? Thì đến đây tôi xin nói ra ngoài lề một chút để hiểu rằng Đức Phật ngài dạy trì bệnh mà cho thuốc, ngài không có, không phải là dạy dọc đâu dạy đó. Vì vậy cho nên đối với chúng tôi cũng học theo cái gương như vậy, cho nên những người tới học ở đây chúng tôi khắc khe, chúng tôi bắt buộc phải nghe từ những cái pháp ở dưới thấp, nhận ra được. Ví dụ bây giờ ta đương chấp theo cái ngã của phàm phu, chấp thường lạc nó, ngã tịnh theo phàm phu, thì mình phải cho học nào a hàm thất phí nhân dân để thoát ngã đó trước. Rồi khi mà hết cái đó là tới chừng nào mà chấp vô thường khổ không vô ngã thì mới lên tới những kinh lớn trên để mà phá lần nữa thì mới đi tới cái chỗ cứu kính. Cho nên chúng tôi muốn người học phải có cái căn bản từ thấp lên cao vững vàng thì nó không có hại. Còn nếu mà học mà bằng nhảy đục nhảy cốc đó thì như không, như học kinh Niết Bàn rồi nghe Đức Phật bác thường là vô thường khổ không vô ngã, rồi mai mốt đọc lại kinh A Hàm có thấy uống cái này Đức Phật bác rồi sao Phật lại dạy mình tu, rồi lúc đó không biết làm sao mình tu. Thành ra cái trên thì không hiểu Phật tánh, không hiểu được pháp thân, mà ở dưới thì là không có quán vô thường khổ không vô ngã, thì đó là đại bệnh. Vì như vậy cho nên tôi thường thì không bằng lòng cho học một cách thường mất mất cái căn cứ, mất căn bản đó. Nhưng mà thì nhiều khi có những trường hợp chưa bằng dạng bất đắc dĩ, chúng tôi tạm thì cái đó là chuyện là dạng bất đắc dĩ. Cho nên đúng là tôi bắt học thì phải có căn bản ở dưới trước, rồi mình tu những pháp ở dưới trước nó thuần thì lên trên, rồi thì lúc đó mình mới thấy rõ cái ý nghĩa thì như vậy nó mới có lợi ích. Còn nhiều khi học kinh cao là thấy bát cái trả lên cái dưới, là cái dưới mình không không làm, cái trên thì không hiểu, thì như vậy rồi nhớ lên thì nhớ không tới, mà làm ở dưới thì cho là thấp, làm không được thấp vì Phật bát mà kia rồi thì nghe rõ ràng người Phật nói đó là điên đảo, rồi lúc đó không biết làm sao mà tu. Đó là cái tai họa mà tôi hay nói với tất cả mấy người nên học theo một cái thứ tự để cho nó tiến đều và có lợi ích lớn. Còn nếu mà học mất thứ tự, những kinh thấp ở dưới là cho thường, cứ là đòi học những kinh cao, mà kinh cao thì học vô thì không hiểu nó khó khăn, nó khó khăn là cái gì, nó còn khó khăn Phật tách đến đâu, thì như vậy đó là cái tai họa hết sức lớn. Nếu mà khó khăn không nhận ra, Phật tánh không hiểu thì lại không quán vô thường, không quán khổ, không quán bất tịnh, không quán vô ngã, thì dễ thành ra biết bao nhiêu là bệnh. Cho nên đó là cái chỗ tai họa đó. Vì vậy mà những vị có nhận thức kỹ càng, nghĩa là tôi bảo học cái gì thì cứ học cái nấy, hay là bảo nên học thì học và không nên học thì thôi á, thì sẽ có lợi ích lớn. Còn nếu mà nhảy bực á thì có lỗi, thì không phải lỗi tại tôi xin thua thiệt. Nếu học mà rồi sau này làm không được cái gì hết là lỗi không tại tôi nha, đó là chuyện bất đắc dĩ mà tôi phải chịu chứ không phải là tôi muốn. Chứ còn thiệt ra tôi muốn là tôi muốn học cái dưới, hầm để cái dưới, rồi từ từ mới lần lần lên cho trên, thì như vậy có lợi lớn. Cho nên là những kinh đại thừa không muốn cho những cái người tiểu căn tiểu trí học gì học như vậy là chấp. Nên như vậy thì vô thường khổ không vô ngã. Đức Phật nói dưới đó bị là điên đảo, bây giờ quá thật. Thường không biết cái gì thường, rồi chúng tấm ngay thành trung quỷ là thường, rồi chấp chấp thành tứ đại là thường thì đó là chết. Đó là trở về dưới phạm phu chứ không có lợi ích gì hết.